Bạch thầy thế nào là linh căn, đại linh căn?
Dạ, linh căn ai những cái gì mà nó được khoe qua màu sắc biến biến qua qua, nó là linh căn. Chúng ta có thượng đế ấm được. Mà đại linh căn nó biết hội tụ sáng suốt của chính nó và hòa tan con sự sáng suốt của thượng đế nó. Đại linh căn
đã có nhiều lần trong những cái buổi họp, thượng đế cũng có nói rằng những bạn đạo có mặt tại đây đều là những linh căn trước kia ở trên trời á, toàn là những gì như
đại linh căn.
Dạ.
Để nói nó linh căn hơn nó cũng đại linh căn.
Là những vị có tu hành đã từng là tiên Phật hay là những vị có tu hành ở trên bị tội lỗi mới bị đọa xuống trần. Thì con theo con tưởng thì mỗi khi mà những vị đó tu được lên tới cái bậc tiên ở trên niết bàn hay ở trên trời rồi thì chắc lẽ họ cũng hiểu rõ những cái điều mà họ cần phải tránh để họ đừng có bị tội lỗi. Dạ, cũng có cái điều mà con muốn hiểu là không biết họ bị tội lỗi gì mà khi mà họ ở trên trời là cái chỗ đó là cái chỗ mình có thể nói là nghĩa là hoàn toàn cái những cái chỗ là những người tu hành, những người đạo đức mới được lên đó. Tại làm sao họ còn làm tội lỗi nữa để bị họ...
Để tôi nói lời ra, anh thấy chưa? Khi anh nhập cảnh Quê Kỳ là hỏi đủ điều không? Anh không có đàng hoàng, không cho vô sư Quê Kỳ, nhưng mà vẫn ở tội. Tôi đã trả lời anh em. Vô Quê Kỳ không phải dễ đâu, nhưng mà vẫn ở tội. Thấy không? Nói ở thế gian thôi, đừng có nói địa ngục sao á. Thấy không? Không biết địa ngục đâu mà nói. Hồi mà chúng ta vô suy nghĩ nó hỏi đủ thứ hết, nhưng mà vẫn không làm bậy được. Cái làm bậy là bị tội.
Yeah.
Làm bậy là
bị
tội. Thì nó đem cái sự sáng suốt của nó phục vụ cái tâm tối. Cũng như bây giờ anh đem cái sáng suốt, ông trời sai anh xuống. Nghe chưa bằng, cứu độ quần sanh để thích tâm. Và anh đem cái sáng suốt anh nói thờ, thằng đó nó không có chuyện, anh cúp của người ta, bây giờ nó tới nó quỳ lại anh, để thầy chê. Đó là tội rồi. Một câu nói anh thầy chê cho con không tội. Vì nó làm có tội, nó phải thọ tội và nó giải quyết cái tội của nó. Nó là mới được tiến hóa. Mà chê cái tội cho nó là không bao giờ nó tiến hóa. Cái tội chèn ép tâm linh. Thành là những vị tiên xuống đây nhiệm vụ cứu độ chúng sanh mà không biết cứu cũng vẫn ở tù luôn. Ở tù là đâu? Giam trong thể xác này không có lối thoát. Thì không biết cách làm việc, không đúng theo thiên ý và phản lại nguyên lý của ông trời thì bị phạt. Rồi đâm ra nghe, bày binh bố trận, lập cơ đồ, làm vua, làm quan rồi này kia kia, nên đập tài chết xuống ông bộ luôn. Khó. Rồi nói anh Phủ xa vời, nói cái chuyện vô Mỹ này. Tiếp như người ta tội. Anh ấy hả? Không có gì thắc mắc nữa anh ấy. Cái gì ấy có tội lắm, trong nháy mắt là có tội. Anh hiểu không? Chứ không phải ông tiên là không tội đó.
Yeah.
Ông tiên là người có tội.
Quý vị là những vị tiên ở trên thiên đình xuống là nhớ nghe chưa? Lần sau trở về nữa thiên đình thì đừng có phạm tội nữa.
Con anh chạy đi đánh người ta. Con anh chạy đánh người ta. Anh viện binh con anh đánh luôn đối phương nữa. Phải anh lấy cái sáng suốt anh phục vụ cái tôi tâm không? Anh thấy đi tội rồi. Cái đó thường quá.
Kêu gọi linh căn học nhẫn hòa, hòa bình thanh tịnh thâu tịch giá. Đó, kêu gọi linh căn, mỗi vị đều là tới ngày nay không chết thì đều là một linh căn, hiểu chưa? Luân hồi nhiều kiếp rồi, học nhẫn hòa, tiếp tục học nhẫn học hòa, khai thác lên mình để tiến tới hòa bình thanh tịnh thâu tịch giá. Tâm chúng ta hòa bình, chúng ta đâu có nghi kỵ ai đâu nữa. Ai đến với chúng ta là cha đến với chúng ta. thương yêu của họ, đến họ dạy mình, họ đến họ ban ơn cho mình, họ dù kích động hay là xoa dịu tâm hồn của chúng ta cũng là ban ơn. Cho nên hòa bình thanh tịnh thấu trực ra thì chúng ta phải hòa bình trong nội tâm chúng ta, chúng ta mới biết cha trên trời lo cho chúng ta trước khi chúng ta là bạn. Chứ đừng nói bây giờ cha xuống tất sắc, cha mới lo cái nó tật lắc. Ông lo nhiều kiếp rồi, đâu phải bây giờ thôi con. Ông xuống đây là ông nhắc cái đường đi cho mình thôi. Thấy chưa? Thương yêu tha thứ hành trên hết. Phải biết thương yêu. À, bây giờ tôi lấy cái dao tôi đặt tôi chảy máu thì 50 mấy người, người nào cũng hít hà. Ê, bịt nó lại, đừng để nó chảy máu. Máu của tôi chảy mất mới nhiều bịt. Nhưng mà sắc của tôi là sắc của các bạn. Tình thương của tôi là tình thương của các bạn. Thấy không? Chúng ta đồng như mà nhân loại một loại. Phải biết thương yêu. Tự nhiên nó có sự thương yêu sẵn đâu. À, tha thứ. Ai có biết lầm chúng ta, ta tha thứ. Hành trên hết, cái là trên trước. Ngủ dậy là phải biết thương yêu tha thứ. Chứ đừng ngủ dậy mà mang cái đầu ngu muội đi trách người ta. Mình có trách ai? Tội nghiệp, cái gì thương yêu có thể khả năng giúp được tôi chứ. Khai thác tận cùng, chẳng có sao. Chúng ta khai thác tận cùng cái cơ thể siêu nhiên này, quy không, thì tất cả quy không, thì chúng ta sẽ gặp ở nơi mục đích đó. Chúng ta đâu còn xa nhau, mà Phật trời đâu có xa chúng ta. Rất gần, khai thác tận cùng, Thượng Đế là vô cùng, mà chúng ta đi tới tận cùng là gặp Ngài chứ đâu nữa. Thấy chưa? Cho nên, bốn câu này là kêu gọi linh tâm học nhẫn hòa, hòa bình, thanh tịnh, thấu tình cha, thương yêu, tha thứ, hành trên hết. Khai thác tận cùng, chẳng có xa, chúng ta đang khai thác nữa. Mỗi người đang cấy cái phúc điện, hướng về thiện nghiệp, để tiến hóa. Cảm ơn các bạn.
Linh căn là không, nếu con người không có linh căn là người không được. Mỗi người đều có linh căn và sáng suốt. Và cái linh căn đó là phần hồn đó. Dũng nghiên tập trẻ con, đó là linh căn. Chủ trương trong bản thể, cũng có thể nói nó là phần hồn. Linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh cũng do tôi. Nếu tôi vun bồi sự sáng suốt thì tôi hiểu. Còn nếu tôi không vun bồi sự sáng suốt, thì cũng như không có tâm linh. Mà người ở thế gian nó có linh căn mà nó không chịu muốn bồi thì nó là gì? Nó là người sân si và đấu tranh hơn ghen ghét. Nó tạo những cảnh đê hèn cho chính nó mà nó không chịu. Tâm tối mà nó không minh, nó tưởng nó là hay hơn. Chẳng tiếng mà nó không biết, nó tưởng nó là yên bộ. Nên nó chắc giờ không như chắc được. Cho nên các bạn tu ở trong cái kinh vô tự đã thành.
Trí giả hòa bình, mỗi linh căn giáng lâm tại thế đều là sứ giả hòa bình. Nhưng thang ôi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều hướng ngoại tạo động tranh đua cho kỳ được những gì mình muốn. Cho nên vắng đi sự thanh tịnh cơ bản nguyên năng sẵn có từ lúc sơ sanh, thích động loạn mất hẳn tâm linh và hòa bình trong nội tâm. Thậm chí người thân yêu chung chăn chung gối cũng phản nghịch với nhau, làm sao có hòa bình. Mưu sinh, vụ lợi, mất đi cán cân quân bình của nội tâm, tạo tâm bất ổn, trí bất an. Khổ, nhiên hậu mới ước ao có được sự hòa bình và nhàn hạ. Gốc chính của mỗi linh căn đều từ cõi hòa bình mà giáng lâm xuống cõi ô trực tham dâm này, cuốn cuồng theo cuộc sống phức tạp và ô uế tâm thần. Tham dục không rời dứt, sự phiền muộn luôn luôn xảy ra trong cuộc sống,
thân xác già nua bắt đầu chán ngán tình đời đen bạc, phân vân và không lối thoát. Lúc ấy mới bắt đầu hướng tâm về trời Phật, tự tiềm tàng sự tinh vi đắc pháp của hành giả đã thành công, mà bỏ công tu luyện từ giải nghiệp tâm hướng về sáng lạng của đại bi mà tu tiến, thì mới thấy rõ nhiệt độ hòa bình của trời đất có sẵn. Nhưng nhân sinh quên lãng lãnh vực tâm linh, hướng về đấu tranh tạo cảnh bơ vơ đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền mà cũng vẫn chưa hòa bình, vẫn tranh chấp lẫn nhau vì mọi sơ hở chưa hoàn tất, lúc nào cũng muốn có sự hòa bình mà không biết phải làm sao. Cơ trời biến chuyển, mọi người đã tìm hiểu và nhận thức được luật nhân quả của trời đất có. Vậy muốn trở về với nhân lành của trời đất thì phải làm sao? Phải tự giải nghiệp tâm qua phương pháp mà người đi trước đã hành đạt. Giải bỏ nghiệp tâm, nhiên hậu mới cảm thức được sự hòa bình là cần thiết cho cuộc sống. Từ người đời cho đến người đạo, quý bộ đạo và tận dụng phát triển bộ óc sẵn có của chính mình, thì mới thấy rõ chính ta là một sứ giả hòa bình. Tiếp tục thực hành chánh pháp, khai thông trí tuệ, cống hiến chân ngôn tạo hòa bình cho các giới gần xa trên mặt đất này. Kết luận là trọn tiến trọn hành, nhiên hậu muốn đạt đến kết quả của sự hòa bình hòa hợp cùng trời đất mà tiến thân, mỗi mỗi đều phải tự dựng xây và tự đạt.
Chỉ thầy, nhưng mà nguyên thủy của một linh căn khi tụi con xuất thần, thầy nói mỗi người nó có cái căn từ phía lên phía xuống.
Thì sao?
Thì nguyên thủy phần hồn, nếu tụi con tự chiết ra từ thượng đế thì từ nguyên thủy là cái phần hồn tụi con cũng giống như nhau hết. Từ thượng đế ra thì nghĩa làm sao? Mỗi người cái căn Phật căn thiên như đại loại.
À, rồi. Cho nên những người đã được nhiều kiếp luân hồi tại thế gian thì họ mới trở về căn Phật của mình. Khi cao tập rồi, họ phát đại nguyện giáng lâm xuống thế gian, qua một thế giới nhân độ tha. Cho nên người căn Phật xuống đây để hoạn nạn xuống, cứu người nhưng vẫn bị hoạn nạn, giúp người nhưng vẫn bị hoạn nạn. Cho nên muốn thành một vị Phật phải qua biết bao nhiêu kiếp gian nan khổ cực, với chiều thành độ chúng sanh, ở góc nào có sự hiện diện của mình. Sẽ làm những điếm cũng được. Nó làm con điếm mà nó không có lý. Nó bị đổ thẳng. Từ ở cấp nào cũng làm xong. Bị đổ thẳng. Tự nhiên người ôn Phật Pháp nó không hiểu rồi. Mọi thứ gì thì Phật Pháp. Từ cái trường trở lại cái thanh. Từ cái thanh yêu liệu rồi. Rất là được. Từ cái trường trở lại cái thanh, đứng vững tâm thanh, nhìn kiếm quay. Chứ không thể dễ mà muốn mà đạt. Cho nên phải trì kỳ ý tu mà, tu nhất thiết vụ ngộ, thở trong giây phút nào nữa là mình đã đạt. Mà không biết, có ai cho biết trước mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ, thì khi nó đắc lên, nó xuất ngôn vô tận. Nó nói bất cứ một khía cạnh là quan trọng. Những người đó đã điêu luyện được mọi cảnh giới thì nó mới mở ra. Cho nên con đang ở trong cảnh giới này phải học hết. Chứ đừng chán. Ở trong cái tình cảnh này phải học hết. Qua tình cảnh nhỏ phải học hết. Cái gì cũng học hết hai mặt. Từ tâm linh, từ vật chất. Chứ đừng hiểu vật chất không mà không biết tâm linh. Thì bơ vơ tại thật. Biết được hai mặt người đó không bị vỡ vỡ.
Con chưa quán triệt linh căn như thế nào?
Linh căn là mọi người đều có một cái linh căn ở thế gian tùy theo trình độ thấp và cao. Ở cõi âm nó cũng là linh căn, mà lên trên cũng có linh căn,
nó ở các giới đều có linh căn phát triển hết. Cho nên hiểu được nguyên lý đó mới mở được thức hòa đồng. Không có thể là ta tu cao, ta chê người khác là tự đóng cửa, càng ngày càng tâm tối, không có phát triển. Phải kính trọng mỗi linh căn đang phát triển ở các giới, rồi không có riêng loại.
Các bạn không phải là người tại thế. Các bạn một linh căn của thượng đế. Các bạn tu ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác và mê chấp của tình đạo. Thấy không? Bên trên cũng không có trách. Nhưng mà lần lượt đã có người truyền pháp và có những người đã đi được. Mắt cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế. Một cái linh căn của thượng đế. Cho nên các bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài hòa tan. Thì lúc đó chư Phật, chư tiên hoan hỷ. Chứ đừng nói tôi tu đạo này, bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông thượng đế. Tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời, cái đó là tập. Không đâu ạ. Tất cả chúa tể càng không là lớn hết. Chúng ta phải biết Ngài, chúng ta phải đi đừng. Nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết. Chúng ta không biết Ngài và chúng ta chỉ thích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tâm tối và không phát triển. Sự giận hờn càng ngày càng gia tăng. Sự ngu muội càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hàng ngày tưởng đến Ngài là hư không đại định, không còn một cái gì nữa. Và chúng ta phân ly từ đó. Thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài. Và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa. Thì không bị kẹt. Không còn tình đời tạm bỡ nữa. Nhưng mà hư không là chắc. Ta nhớ chỗ này.